đã sinh xuống gian trần, chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của Ngài sống chung vui một nhà, bởi Ngài hết mọi người được hưởng phúc trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời.
Làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quả tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo. Thế mà người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe điều đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu hẩm hiu không? Chúa Giêsu có vẻ bất hạnh, vừa mới xuất quân cái là bị người ta xô xuống triền núi rồi. Tuần trước Ngài vô hội đường, rồi Ngài đọc sách tiên tri Isaiah, cũng cái hội đường này đây, hội đường Nazareth mà. Thì tuần trước như em nói đó, là giáo hội chưa trích phần mà bài đọc phúc hôm hôm nay cho Chủ nhật thứ tư. Bài này là sát với bài tuần trước. Đấy, tuần trước Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth, mà trong khi đó phúc âm Thánh Luca tuần trước nói là Chúa Giêsu trở về Galilee với đầy quyền năng thánh thần. Tâm tiếng của Ngài vang dội khắp nơi, người ta kéo tới với Ngài. Vậy mà khi Ngài trở về Nazareth, người ta thán phục Ngài. Thán phục Ngài nhá, chứ không phải không. Lần trước rõ ràng là họ kinh ngạc về lời Ngài giảng dạy. Thấy không? Rõ ràng là tuần trước nó như vậy. Và họ chăm chú nhìn Ngài để xem Ngài nói cái gì. Thì sau khi Ngài đọc xong cái đoạn tiên tri Isaiah thì Ngài nói gì? Hôm nay lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm như các ngươi nghe. Chúa Giêsu xác định là những gì mà tiên tri Isaiah nói về ta đó là ứng nghiệm. Ta đây chính là đấng mà đã được Thánh Thần sức dầu, sai ta đi rao giảng và mở năm thánh của Thiên Chúa, là năm cứu chuộc cho muôn dân, cho các ngươi, vân vân. Chúa nói như vậy xong thì họ đặt vấn đề, bảo ủa, cái ông này là người làng của mình mà, ông sống với mình bằng ấy năm trời, mình biết đấy mà làm sao bây giờ là ngon vậy? Đây nhá, mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Rõ ràng đây là cái câu lặp lại cuối bài phúc âm tuần trước. Và họ nói, người này không phải là con ông Giuse sao? Thế không? Họ bắt đầu thắc mắc ạ. Họ thán phục là thán phục, nhưng mà cái thành kiến đó, nó vẫn kéo họ lại. Họ nói là, ủa, không biết là ông ta làm sao mà mới rời mình có tí thôi mà bây giờ ông ta ngon lành như vậy ta? Vì thế nên họ đặt vấn đề là, ông ta đúng là con ông Giuse mà. Mà sao bây giờ ông ta khác như vậy? À, đấy, chúng ta thấy không? Và kính thưa quý anh chị, chính ngay chỗ đó đó, ngay chỗ đó đó, chính Chúa Giêsu gây sự. Họ đang thán phục Ngài và họ chỉ thắc mắc thôi. Nhất là thắc mắc thì đâu có tội gì phải không? Đâu có tội gì, cái đấy là được, chứ đâu phải là không. Nhưng mà Chúa Giêsu không đồng ý. Nghĩa là phải phục giống như là các dân khác mà họ mới nghe tiếng Chúa thôi mà họ đã phục rồi, chứ chưa có gần gặp Chúa. Mà đây là dân làng của người đó, gặp rồi mà người chứng minh được là người đã được ứng nghiệm theo lời tiên tri Isaiah rồi, mà bây giờ họ vẫn đặt vấn đề, người này không phải là con ông Giuse sao? Người nói là ha ha, vậy là các người sắp nói với ta cái câu ngạn ngữ này nha: hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình đi.
Ông hãy làm như vậy tại quê hương ông.
Đấy, có nghĩa là họ cũng muốn được là Chúa làm những cái gì cả thể ở Capernaum á. Là cái gì? Là khi Chúa vô hội đường Capernaum đó, thì Chúa giảng cho người ta rồi chữa bệnh, rồi trừ quỷ luôn. Thì ở đây Chúa chưa có làm cái đó. Do đó nên họ muốn kiểu như là Chúa nghĩ là họ nghĩa là họ muốn Chúa làm như vậy. Do đó nên
ông hãy làm như vậy tại quê hương ông,
thì mới chứng tỏ thật sự là ông là được Thánh Thần sức dầu và được sai đi. Chúng tôi mới tin ông. Chính Chúa Giêsu nói moi cái óc của họ ra, nghĩa là họ nghĩ gì Chúa biết hết. Do đó bây giờ Chúa đặt, Chúa nói là chắc là quý vị muốn muốn xem tôi làm giống như ở Capernaum cái gì, là vô hội đường Capernaum rồi tôi cũng chữa bệnh rồi cũng trừ quỷ gì, mà bây giờ quý vị tôi muốn tôi làm giống như vậy ở đây phải không? Thì sau đó họ không nói gì hết. Người nói tiếp:
quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.
Chúa Giêsu căn cứ vào những cái mà họ muốn xem dấu lạ, muốn xem quyền năng của Chúa rồi họ mới tin Chúa. Giống như Chúa đã làm ở Capernaum thì họ mới tin. Dù Chúa có nói là lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm nơi ta, ta chính là đấng mà được sức dầu, được Thánh Thần sức dầu và được sai đi đây, nhưng mà họ không tin. Trừ khi Chúa làm những cái cả thể giống như Capernaum họ mới tin. Do đó nên Chúa với đặt vấn đề với họ như vậy là các ngươi không có tin ta, bởi vì ta là dân làng các ngươi, do đó các ngươi coi thường ta. Đấy, Chúa trích ra các câu nào: không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Quê hương Chúa ở chỗ nào? Nazareth. Do đó nên bây giờ Chúa về Nazareth, Chúa tăng tiếng khắp nơi cả, về Nazareth họ không tin. Bởi vì Chúa không làm những cái giống như các nơi khác, Chúa lại không muốn làm. Nhưng mà không biết ở trong cái hội đường đó có người nào tàn tật không, lúc bây giờ không? Chắc là không có. Rồi cái thứ nhất. Thứ hai, không có người quỷ ám, thì Chúa cũng không có cơ hội để mà làm. Không có. Còn ở Capernaum thì có, lúc bây giờ thì có. Do đó Chúa làm. Nhưng mà ở đây chắc là không có ai rồi. Do đó nên Chúa không có làm. Nhưng mà tin á, các anh chị ơi, đây cái này rất là quan trọng. Tin không phải là do thấy sự lạ và phép lạ. Bởi thế nên em hay nói là phép lạ không làm nên đức tin, nhưng đức tin làm nên phép lạ. Nó là như vậy. Bởi thế nên ở đây Chúa muốn là dân làng của Chúa tin Chúa mà không cần dấu lạ, không cần phép lạ, không cần những cái giống như trần gian căn cứ vào. Bởi vì đức tin nó ở chỗ nào các anh ấy chị? Đức tin ở chỗ nào? Đức tin là những cái mình không có thấy. Chứ mình thấy rồi mình tin làm gì? Có phải không? Đối tượng của đức tin là một thực tại thần linh. Thì bây giờ cũng vậy, Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử, Giêsu Nazareth sống với dân làng Nazareth. Đó là bề ngoài. Nhưng mà cái thực tại thần linh nơi Giêsu Nazareth này là ở chỗ nào? Cái đó mới là cái đối tượng của đức tin mà dân làng Nazareth phải tin. Cái đó là ở chỗ nào các anh chị? Thực tại thần linh về nhân vật Giêsu Nazareth này là ở chỗ nào? Là ở chỗ đấng được sức giàu, được sai đi đúng như tiên tri Isaiah nói. Đấy, nhân vật Giêsu Nazareth chính là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai. Đấy, thực tại về nhân vật Giêsu Nazareth ở chỗ đó. Thì cái đó mới là cái phải tin. Chứ còn những cái mà làm được phép lạ, quỷ nó cũng làm được. Chúng ta thấy không? Quỷ nó không làm được cơ mà. Nó làm phép lạ. Vậy thì thế mà quỷ nó làm được phép lạ thì tin nó à? Chúng ta thấy không? Rõ ràng em nói à, không phải phép lạ làm nên đức tin, mà đức tin làm nên phép lạ. Chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ làm được tất cả những gì mà tự nhiên chúng ta không làm được. Thì có phải là phép lạ không? Phép lạ là những gì vượt lên trên tự nhiên, mà đức tin chính là những cái đó. Đó là lý do Chúa Giêsu lấy ra hai cái gương để chứng tỏ cho họ biết được đức tin nó ở chỗ nào. Đây, cái gương đầu tiên là cái gương của bà hóa thành Sarepta thuộc xứ Sidon. Và cái gương thứ hai là cái gương của ông quan Naaman người Syria. Và chúng ta hai cái gương này là hai gương sống đức tin đúng không? Họ làm những cái vượt lên trên những cái tự nhiên. Chẳng hạn như bà hóa Sarepta thuộc xứ Sidon. Bà làm những cái vượt lên trên tự nhiên mà phải theo đức tin mới làm được. Đó là cái gì? Đó là bà chỉ còn một chút bột làm mấy chiếc bánh cho con bà ăn, với bà ăn xong chờ chết. Bởi vì lúc bây giờ nạn đói mà. Mà bây giờ tiên tri Elia muốn bà làm cho ông ăn nữa cơ. Mà ông phải ăn trước, hai mẹ con ăn sau. Còn vậy nữa, ngon lành vậy nữa, phải lấy nước cho ông đàng hoàng tử tế nữa. Ông dặn kỹ như vậy mà bà làm theo. Bởi vì trước đó thì tiên tri Elia nói là hũ bột sẽ không hết. Mà bà tin. Bà chưa thấy nhưng mà bà tin. Bà làm. Và nó xảy ra quả thật như vậy. Mà trong khi đó chưa chắc bà biết đây là tiên tri. Bởi vì sao vậy? Bà là bà hóa. Mà bà hóa người ngoại xứ Sidon chứ không phải là xứ Canaan. Chúng ta thấy không? Rõ ràng cái bà hóa này là bà hóa sống đức tin siêu. Không biết Elia là ai hết. Chỉ vì lòng bác ái yêu thương. Bây giờ mình chết, ông cũng chết. Thôi, bây giờ mình chia cho ông. Để ông cũng ăn, ông được sống như mình. Rồi, ra sao thì ra. Rõ ràng bà quá này là sống đức tin. Đấy, Chúa lấy gương. Cái bà quá này sống đức tin. Vượt lên trên tất cả những cái gì tự nhiên, lập luận tự nhiên. Vượt lên trên tất cả sự sống của mình luôn. Chứ không phải dân làng của Ngài là phải thấy cái sự lạ rồi mới tin. Không, bà khóa này chưa thấy sự lạ mà đã tin rồi. Chúng ta thấy hay không? Rồi, cái thứ hai nữa, ông quan Naaman người Syria. Đầu tiên, ông bị cùi gì? Ông ấy sang bên Israel bởi vì người đầy tớ của ông là người Do Thái. Do đó, nói ông ở bên Canaan, ở bên Israel có một vị tiên tri chữa. Thì ông ấy tới. Ông tới ông xin tiên tri Elise là môn đệ của Elia để xin gặp Elise để Elise làm phép lạ cho khỏi cùi, khỏi phong hủi. Thì các anh chị biết không, Elise không có gặp. Không gặp. Rồi ông này đã bực rồi. Rồi còn bảo là đi xuống sông Jordan tắm 7 lần. Còn vậy nữa, nghe là tự ái dân tộc lên. Ôi giời ơi, tưởng cái gì chứ thôi. Đi về nước mình tắm ở cái sông mình cũng được vậy. Đâu cần cái sông này. Nhưng mà trên đường về á, cái người đầy tớ nói là ô, tiên tri nói ông làm cái đó đâu có gì đâu, ông thử làm ấy. Ông xuống ông làm thật. Ông lên cái tự nhiên ông khỏi. Thế là ông trở lại, ông cảm ơn tiên tri Elise. Đấy, có thể không? Nếu mà ông không tin, ông có được khỏi không? Và bây giờ đó, ông thử và ông được như ý. Ông được khỏi. Và lúc bây giờ ông mới tin. À, tin thật. Trước đó thì ông ấy cũng phải tin á. Rồi ông mới làm. Và khi làm rồi thì ông mới tin thật. Nó như vậy. Nhưng mà các anh chị để ý cái tư tưởng này nè. Tại sao dân làng của Ngài, dân làng của Chúa Giêsu tức với Chúa đến nỗi như vậy?
Khi nghe điều đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm.
Tại sao họ giận dữ đến nỗi vậy? Chúa chỉ mang cái gương ra cho họ thôi mà, chưa làm cái gì đâu, có chửi họ đâu. Mà sao họ quá sức họ giận dữ như vậy các anh chị? Các anh chị có nghĩ ra cái gì không? Tại vì các anh chép chị ơi, hai cái người này là hai người dân ngoại. Dân ngoại. Mà trong khi người Do Thái nó ghét dân ngoại lắm, khinh thường dân ngoại lắm, đồ ghê tởm, đồ nghĩa là đồ xấu xa ô uế không có đáng ở gần chúng ta, chúng ta phải xa các ngươi ra, không có chúng ta bị ảnh hưởng. Đấy, nó như vậy, khinh khi người ta như vậy. Mà bây giờ Chúa lại lấy họ đặt lên đầu của dân Do Thái, của dân làng của Ngài, thì họ có tức không? Họ tức điên lên chứ này. Trời ơi, dám lấy gương dân ngoại mà làm cho chúng tôi mở mắt ra, đừng có hòng. Họ tức điên lên và mang Chúa đi để mà giết Chúa, xô Chúa. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề ở chỗ đó. Nhưng mà tại vì chưa đến giờ của Chúa, do đó họ không làm gì được hết. Và cái gì xảy ra? Người rẽ qua giữa họ mà đi. Đây, cái chi tiết này hay lắm các anh chị. Mà làm sao mà lúc bây giờ người rẽ ra giữa họ mà đi? Ủa, họ đông lắm mà. Họ bám chặt lấy Ngài, họ nắm vững để mà dẫn Ngài đi mà. Làm sao mà Ngài rẽ ra giữa họ mà đi được? Lúc bây giờ chắc chắn là họ giữ ghi thật chặt, họ lôi Ngài đi nữa chứ đừng nói đâu. Mà sao Ngài rẽ qua giữa họ mà đi? Các anh chị nghĩ làm sao? Chỗ này là cái chi tiết này nó nghĩa là cái gì? Trước hết là chưa đến giờ của Chúa. Và em nghĩ là cái chỗ này đó cũng là chỗ ma quỷ nó cũng rất là lạ. Nó rất là lạ. Tại sao ông có trừ được mình mà bây giờ ông lại sợ người ta? Ông quyền năng, ông có thể giết hết cái bọn này cơ mà. Nếu mà ma quỷ nó giết hết những người thù với nó rồi, phải không? Nhưng mà ông ấy lại sợ, ông chạy mất tiêu rồi. Như vậy là cái ông này không biết có phải là con Thiên Chúa không? Đó là lý do các anh chị thấy Thánh Luca đó, sau khi mà ma quỷ nó cám dỗ Chúa, ba cái trước cám dỗ mà nó thua đó, thì Thánh Luca nói cái gì? Nó rút lui để tìm dịp khác. Rõ ràng cái dịp khác là nó rình để xem ông này như thế nào, thì bây giờ ông lại đi trốn. Ông ấy trừ được mình mà ông lại sợ dân chúng. Làm sao? Như vậy là cái ông này không biết có phải là con Thiên Chúa gì thế, nó cứ theo đuổi Chúa mãi. Theo đuổi Chúa mãi cho tới khi mà nó rút tay lại không kịp nữa. Nó thử Chúa cho tới khi mà nó thấy rõ ràng là Chúa cái thôi 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 tiêu rồi. Chúa cứu chuộc loài người. Thì theo em cái chỗ này đó nên là như thế vậy. Các anh chị ơi, thân xác của Chúa Kitô gì vẫn biết là giống như thân xác của mình, có đủ hết các bộ phận đó, đủ hết mọi bộ phận, kể cả bộ phận mình cho là xấu nhất đi đi, hay hèn hạ nhất đi, của đàn ông đi, Chúa cũng có, đúng không? Làm sao Chúa không có cái đó được? Vậy thì cắt bì cái gì? Chúa có chịu cắt bì không vậy? Có chứ. Đó nên thân xác của Chúa hệt như thân xác của chúng ta thôi. Nhưng mà khác cái này nè, khác cái này nè. Là thân xác đó là được kết hợp với thần tính của Thiên Chúa rồi. Do đó nên có một cái đặc tính mà khi cần Chúa dùng đến nó. Chẳng hạn là cái thân xác đó chúng ta thấy về sau phục sinh, đúng không? Phục sinh phải không? Thì ai làm cho cái thân xác đó phục sinh? Chính Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần làm cái thân xác đó phục sinh, bởi Thánh Thần là quyền năng của Thiên Chúa. Và cái thân xác đó trở thành vô hình, thiêng liêng. Do đó các tông đồ đó mà đóng cửa kín nữa thì thân xác đó vẫn đi qua cái cửa kín nó được. Do đó các anh chị thấy không? Khi Đức Mẹ sinh Chúa đó thì không phải sinh theo kiểu người đàn bà bình thường. Bởi vì lúc bây giờ thân xác của Chúa như ánh sáng chiếu một phát, thế là xuất hiện trên trần gian. Bởi vì cái thân xác Chúa lúc bây giờ giống như là thân xác phục sinh. Do đó nên xuất hiện mà Đức Mẹ không có phải đau đớn gì, không có phải sinh theo kiểu người trần gian. Và đây cũng vậy, trường hợp này cũng vậy. Người ta có nắm thật chặt rồi có lôi Chúa đi đi nữa, Chúa biến hình một phát, thế là không có ai làm gì được hết á. Chúa biến đi, giống như là biến đi đó. Hay là ở trên núi Tabor cũng vậy, chúng ta thấy không? Thân xác của Chúa tự nhiên biến hình. Thì ở đây cũng vậy, Chúa biến đi thôi. Thân xác của Chúa trở thành thiêng liêng. Ủa, mình đang nắm tay ống mà. À, mình đang xô mà ông mới được đâu mất rồi. Em nghĩ cái trường hợp này, cái trường hợp đó, Chúa biến đi, không ai làm gì được Chúa hết. Nhưng mà cho tới khi tới giờ của Chúa đó, ở trong vườn nhiệt chúng ta thấy không, khi mà Judas dẫn cái đám bộ hạ của hội đồng đồng mục Do Thái tới, thì Chúa hỏi họ ba lần: các ngươi tìm ai? Khi Chúa xưng Chúa ra cái họ ngã lăn đù cù ra hết. Mấy lần lận. Rồi cuối cùng Chúa để cho họ bắt Chúa. Chứ họ đâu có bắt được Chúa đâu. Không bắt được. Đó, lúc bây giờ Chúa biến đi nữa là chẳng có ai bắt được Chúa nữa. Nhưng mà Chúa không làm được, bởi vì tới giờ của Chúa rồi. Thế thôi, đây là cái bài phúc âm. Tiếp theo bài phúc âm tuần trước. Và cái bài phúc âm tuần này là Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho dân làng của Ngài biết được là Chúa thật sự là đấng thiên sai. Là đấng mà tiên tri Isaiah đã nói tới. Được tràn đầy thánh thần và được sai đi để rao giảng. Bởi thế nên muốn chấp nhận Chúa thì phải có đức tin. Và tin vào lời kinh thánh. Chứ không phải là tin vào những cái dấu lạ, những cái phép lạ, những cái cả thể. Mà phải tin vào kinh thánh. Đó, Chúa chỉ có ý nói vậy. Và khi mà tin vào kinh thánh thì phải tin cái thực tại của kinh thánh nói tới. Chúa là nhân vật Giêsu Nazareth đã từng sống với họ bằng ấy năm. Đó, gần 30 năm ở với họ. Nhưng mà cái thực tại thần linh của Chúa đó, Chúa là con Thiên Chúa, Chúa là đấng thiên sai, là đầy thánh thần được sai tới. Bởi thế nên tự Chúa chứng tỏ Chúa là như vậy. Do đó nên phải tin Chúa như Chúa là, chứ không phải tin bởi vì những cái Chúa làm. Do đó chúng ta thấy không, bao nhiêu lần khi mà Chúa chữa lành trừ quỷ, rồi quỷ nó xưng hô Chúa, rồi người ta đi rao giảng Chúa, Chúa cấm hết. Cấm hết. Tại sao vậy? Tại vì họ chỉ nói về một khía cạnh quyền năng của Chúa thôi. Chứ còn một cái khía cạnh mà yếu đuối của Chúa, bị khổ nạn, không thể xuống khỏi thập giá, thì họ không biết được. Cái đó là cái bí mật, cái thâm cung bí sử của Chúa. Do đó khi Chúa vừa mới tiết lộ ra một cái, Thánh Phêrô vấp phạm liền. Do đó, đó là cái Chúa Giêsu muốn dân làng của Ngài hãy sống đức tin. Hãy tin Chúa bằng đức tin. Phải tin vào sách thánh để tin vào Chúa. Chứ đừng có căn cứ vào những cái bề ngoài để mà tin. Thì như vậy khi mà Chúa không có làm phép lạ nữa, không trừ quỷ nữa, họ lại không tin nữa.
Rồi Ngài chết đi cũng chỉ vì để đem ơn giải thoát cho người thế. Khóc than sẽ không còn, bể dâu đã bởi Ngài biến nên trong cuộc đời đường đến quê trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời.
Bây giờ chúng ta sẽ sang tới bài đọc 1, bài đọc 2. Bài đọc 1 sẽ liên quan đến chính Chúa Giêsu, bài đọc 2 liên quan đến dân làng của Ngài.
Trích sách tiên tri Jeremiah. Trong thời vua Josiah, lời Chúa phán cùng tôi rằng: trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi. Và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay, ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.
Kính thưa quý anh chị, bài đọc 1 này trích từ sách tiên tri nào cơ? Tiên tri Jeremiah. Và chúng ta thấy được Jeremiah rất giống Chúa Giêsu. Bởi thế nên có lần Chúa Giêsu tới địa hạt Caesarea đó, Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, người ta bảo thầy là ai vậy? Thì các thánh tông đồ nói sao? người ta nói là Elia, Jeremia hay một tiên tri nào khác, thấy không? Là Jeremia. Mà tại sao Chúa Giêsu giống Jeremia và Jeremia giống Chúa? Tại vì Jeremia đã nói về đền thờ sẽ bị phá. Sẽ bị phá. Đó, do đó nên sau đó úi dồi ôi, người ta xông vô, người ta bắt, người ta hành hạ, người ta nhốt tiên tri này và có tính là giết ông ta luôn đấy. Chứ đừng có nói. Mà trong khi Chúa Giêsu cũng vậy, cũng nói với cái đền thờ, phá đền thờ bị phá. Chúa chọn tiên tri Jeremia trước khi tạo thành tiên tri ra trong lòng mẹ thì Chúa đã biết rồi. Chúa cố ý dựng nên cái vị tiên tri này, sinh bởi cái bố mẹ này, sinh ra để làm tiên tri cho Chúa.
Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc.
Và khi làm tiên tri cho Chúa đó, Chúa cũng biết là cuộc đời rất là khổ. Bởi vì con người ta không có chấp nhận chân lý. Do đó nói những cái gì ngược lại với ý của họ. Mà đã ngược lại với ý của họ, đó là những gì Chúa muốn. Bởi vì ý Chúa bao giờ cũng ngược với ý của thế gian. Bởi thế nên thế nào cũng khổ, thế nào cũng bị khổ. Do đó nên chúng ta thấy không?
Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ.
Khi mà Chúa giao cho chúng ta cái gì, Chúa sáng đã đi, Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Bởi vì việc chúng ta làm là việc của Chúa. Chúng ta chỉ là phương tiện để Chúa làm việc của Chúa thôi. Do đó nên chúng ta đừng có sợ. Đừng có sợ. Và nếu chúng ta sợ là chúng ta không thể nào làm việc của Chúa được. Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Chúa đã dùng chúng ta là, chúng ta nhớ kỹ, chúng ta chỉ là phương tiện. Và Chúa mới là nhân vật chính, với là đấng làm cái việc của Chúa. Chúng ta chỉ làm hết sức thôi, rồi Chúa sẽ làm. Có vậy thôi. Do đó nên chúng ta hãy giống như tiên tri Jeremia, đừng có sợ, mà cố gắng hết sức mình, chấp nhận tất cả những cái đau khổ ở trong cái sứ vụ của chúng ta, để chúng ta làm tất cả những gì Chúa muốn cho chúng ta làm. Thì như vậy, chính cái việc chúng ta làm á, là chúng ta nhờ đó mà chúng ta được thánh hóa. Nhờ đó chúng ta thấy được Chúa ở cùng chúng ta. Và nhờ đó chúng ta cứu được bao nhiêu là linh hồn mà Chúa sai chúng ta tới. Nói như vậy, thế mà ai mà được Chúa dùng, mà Chúa ở với nhưng mà phải tin Chúa nữa cơ. Có những người mà được Chúa sai đi, nhưng mà không tin Chúa, cho đó bỏ cuộc. Chúng ta thấy không? Có chứ không có. Chứ không phải ai được Chúa sai đi, Chúa ở với rồi cũng trung thành với Chúa tới cùng đâu. Không có đâu. Không có đâu. Phần tiên tri Jeremia là phải tin vào Chúa. Thì tất cả những gì Chúa sai đi mới hoàn thành. Và khi tin vào Chúa thì mới có thể chu toàn tất cả những gì Chúa muốn. Bởi vì sẽ bị chống đối. Các vị tiên tri đều như vậy hết. Đều bị dân chúng chống đối bởi vì không nói theo ý họ. Bởi thế nên tiên tri giả, tiên tri thật khác nhau chỗ này nè. Tiên tri giả đó là được lòng dân. Tiên tri thật đó là bị dân nó tấn công. Nó khác nhau mỗi đâu đó. Chính trị gia mà muốn lấy lòng dân mà được phiếu gì? Mị dân. Dân túy. Đấy là những cái chiều hướng mà muốn được dân nó bầu đó, là cứ dân túy. Cứ làm theo ý dân, cứ mị dân. Thế là nó bầu cho thôi. Nó tôn sùng mình đến nỗi nó chết cho mình nữa. Dù mình gian dối, dù mình thế nào nữa, nó cũng tôn sùng mình. Bởi vì mình làm thỏa mãn những cái nó đòi hỏi, nó muốn. Còn những người mà dám làm ngược lại ý của dân, chết thì chết, không sao, thì đó mới là tiên tri thật. Nó là như vậy. Do đó nên trong cái bài đọc 1 đây chúng ta thấy được hình ảnh một Chúa Kitô trong tương lai. Đó là vị tiên tri Jeremiah. Vị tiên tri đã được Chúa tuyển chọn ngay trong lòng mẹ, thánh hóa, sai đi, ở với. Và vị tiên tri này cũng hoàn toàn tin vào Chúa. Do đó nên không sợ chết, nói sự thật và đã làm trọn ý của Chúa. Giống như Chúa Giêsu Kitô bị dân làng Nazareth chống lại. Nhưng Chúa vẫn không sao và vẫn tiếp tục sứ vụ của Chúa. Cho tới khi Chúa chẳng những cứu dân thành Jerusalem, cứu dân thành Nazareth, cứu dân Do Thái mà cứu toàn thế giới nữa. Rồi bây giờ chúng ta tới bài đọc 2 nhé.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh chị em thân mến, bác ái là kiên tâm, là nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui mừng cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, đối diện, hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.
Các anh chị ơi, lúc nãy em nói là cái bài đọc 2 nó liên quan đến dân làng Nazareth hay là với chúng ta nữa. Thì các anh chị thấy nó ở chỗ nào? Chi tiết nào? Đây, cái chi tiết này.
Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ.
Chúng ta thấy dân thành Nazareth không? Trẻ nhỏ hay người lớn vậy? Rõ ràng họ ác tinh theo tự nhiên. Cái gì không hợp với mình là chống, là phản đối, là hạ bệ. Có vậy thôi. Chúng ta thấy không? Trẻ nhỏ là như vậy, không trưởng thành, suy tưởng như trẻ nhỏ, thấy không? Chúng ta thấy không? Nói năng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Đấy, họ rằng họ thấy Chúa Giêsu như là làm nhục họ chẳng hạn thế, họ cảm thấy như vậy. Do đó họ tức với Chúa. Đấy, rồi họ kéo Chúa đi đấy, làm như trẻ nhỏ, nghĩ như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ, các thứ như trẻ nhỏ hết. Thì cái đó cũng là cái chứng tỏ là Chúa thương họ ở chỗ là họ còn nhỏ đó mà. Họ chưa có biết, Chúa mới tỏ mình ra có lần với họ thôi. Do đó nên họ nhầm, họ căn cứ vào những cái bề ngoài. Do đó họ lầm cũng phải, họ có thành kiến, tại mình sống với họ gần 30 năm mà. Do đó nên họ nghĩ mình như vậy là cũng phải thôi. Và bây giờ mình từ từ mới làm cho họ tin mình được chứ. Chứ đâu phải họ tin ngay được, đại khái thế. Do đó nên Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Corinto, thư thứ nhất thì mà được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 4 thường niên 5C. Thánh Phaolô còn nói thêm như thế này:
hiện giờ chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ đối diện.
Đấy, chúng ta thấy không? Khi còn sống trên trần gian á, chẳng hạn như dân làng Jerusalem thấy nơi Chúa Giêsu Kitô gì là một nhân vật Giêsu Nazareth giống hệt như họ thôi. Đó là họ thấy Chúa Giêsu không có rõ ràng, mờ mờ, chứ không có được sáng tỏ, giống như là họ đã nghe lời tiên tri Isaiah Chúa Giêsu trích lại đọc lên. Chúa Giêsu nói với họ là: các ngươi vừa nghe cái gì vậy? Nghe lời tiên tri Isaiah phải không? Vậy là hôm nay ứng nghiệm rồi đó. Chính lời các ngươi vừa mới nghe xong đó, ứng nghiệm đó, là ứng nghiệm nơi ta đây này. Ta chính là cái đấng đó đó. Lúc bây giờ họ nhìn thấy mờ mờ, do đó họ cảm thấy kinh ngạc, họ cảm thấy là cứ nhìn thẳng vào Chúa thôi để xem như thế nào. Thế rồi khi mà Chúa cho họ một hai cái gương của dân ngoại, họ bắt đầu họ bực lên, họ bắt đầu tự ái dân tộc nổi lên. Thế là họ tỏ ra những cái hành động tiêu cực như vậy. Thì những cái đó là chứng tỏ là họ còn nhỏ, nói năng như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ và ác tinh như trẻ nhỏ. Nó là như vậy, chưa có trưởng thành. Bởi thế đó là việc của Chúa Giêsu cần làm, đó là bất cứ ai, dù họ cứng lòng mấy đi nữa, Chúa phải làm cho họ tin. Chứ không phải thấy như vậy rồi bỏ họ đi. Không, Chúa theo đuổi con chiên lạc cho tới cùng, chứ Chúa không loại bỏ một ai hết. Và em chắc chắn là khi dân làng Nazareth làm như vậy với Chúa, Chúa càng thương họ hơn. Chúa không để cho họ giết Chúa, mà trái lại Chúa phải sống để cho họ được sống. Nó là như vậy. Bởi thế nên em thấy được là cái bài đọc 1 thì nó liên quan đến chính Chúa Giêsu. Bởi vì vai trò và thân phận của tiên tri Jeremiah phản ảnh Chúa Kitô sau này. Còn bây giờ dân thành Nazareth thì giống như thành phần mà Thánh Phaolô nói ở đây là trẻ nhỏ, chưa có trưởng thành. Nhưng mà chính vì họ trẻ nhỏ, cần phải trưởng thành, nên Chúa cần làm cho họ nhận biết Chúa để cho họ trưởng thành hơn. Chứ không phải vì họ đã trẻ nhỏ thì cho trẻ nhỏ luôn. Không có cần chúng mày, tin hay không tin, không có kệ. Bởi vì chúng mày không tin thì nhiều người khác tin tao. Do đó này không có cần. Không, Chúa không có lý luận như vậy. Chúa không phải trẻ nhỏ như dân làng Nazareth của Chúa. Chúa là người lớn. Do đó nên Chúa đối xử với họ một cách quảng đại, yêu thương, tha thứ và dìu dắt. Thế thôi. Rồi bây giờ tới bài đáp ca. Xin mời chị.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài. Xin đừng để con tủi hồ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con. Xin ghé tai về bên con và giải cứu. Xin trở nên thạch đồng để con dung thân, và chiến lũy vững bền hầu cứu độ con. Vì Chúa là đa tăng, là chiến lũy của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đưa ăn. Bởi Ngài là đấng con mong đợi thân. Lạy Chúa, Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu, Chúa là đấng bảo vệ con. Con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể ra những sự lạ của Ngài. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Rồi, các anh chị, đấy là cái bài đáp ca. Và bài đáp ca này được kết thúc ở cái câu đáp.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Sự Chúa công minh đây là gì? Là Chúa có thể sử dụng chúng ta, sử dụng tiên tri Jeremiah, những con người yếu đuối, những con người tầm thường, những con người mà Chúa muốn dùng. Thế thôi. Và bất cứ ai Chúa cũng có thể dùng được để làm việc cho Chúa, làm việc của Chúa. Và vì thế nên khi Ngài đã làm được những việc mà Chúa trao phó cho Ngài, bất chấp những cái gian nguy khốn khó xảy ra cho Ngài, do đó nên Ngài thấy được Chúa thật sự ở với Ngài và Chúa làm việc của Ngài. Bởi thế nên Ngài không thể nào mà không có chúc tụng Chúa.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Lạy Chúa, chúng con thấy được rằng để chấp nhận nhân vật Giê-xu Nazareth chính là đấng thiên sai, là con Chúa, chúng con cần phải có đức tin. Và chính chúng con phải làm chứng cho Chúa, bởi vì chúng con là môn đệ của Chúa Kitô. Để làm chứng cho Chúa, nhờ đó người khác có thể tin vào Chúa. Thì xin Chúa cho chúng con can đảm để làm việc của Chúa và cho Chúa. Và chúng con tin rằng Chúa đã dùng chúng con, thì Chúa sẽ làm những việc nơi chúng con, miễn là chúng con tin vào Chúa. Và miễn là chúng con chấp nhận mọi sự theo thánh ý Chúa, thì Chúa sẽ tỏ mình ra nơi chúng con và qua chúng con cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Để rồi
miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Amen.
Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui, tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Nào nắm tay ta lên đường, bước theo đấng đã chết nhưng lại sống, để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào cõi lòng của những người được phúc biết ngàn.